Laudetur Jesu Christus, Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt xin kính chào quý thính giả.
Chúng tôi xin gửi đến quý vị chương trình của Radio Vatican hôm nay thứ ba 27 tháng 4 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là một giáo hoàng và người trẻ,
và cuối cùng là gương chứng nhân.
Bây giờ kính mời quý vị cùng Xuân Khánh và Ngọc Huynh theo dõi tin tức.
Đức Thánh Cha tiếp các nữ tu dòng kín Thánh Clara ở Paganica, nơi từng bị động đất nặng.
Vatican, trong buổi tiếp kiến dành cho các nữ tu dòng kín Thánh Clara ở Paganica, thành phố Aquila của Ý, nơi xảy ra trận động đất kinh hoàng vào năm 2009, với những thiệt hại lớn lao, Đức Thánh Cha khuyến khích các chị luôn tin tưởng vào tình yêu quan phòng của Chúa và sống tình chị em trong cộng đoàn.
Trước hết, Đức Thánh Cha cảm ơn các nữ tu đã hỗ trợ Ngài bằng lời cầu nguyện của họ. Ngài cũng cảm ơn các chị đã tặng cây nến phục sinh cho nhà nguyện tại nhà trọ Thánh Mata. Ngài nói rằng, qua ngọn nến biểu tượng ánh sáng của Chúa Kitô, các nữ tu cũng hiện diện cách thiêng liêng trong các cử hành tại nhà nguyện này. Nhắc lại trận động đất năm 2009 đã phá hủy đan viện, đã gây nên cái chết của viện mẫu cũng như thương tích cho một số nữ tu, Đức Thánh Cha nhấn mạnh đến sự chăm sóc yêu thương của Chúa Cha và tình liên đới của nhiều người trong biến cố đau thương này, để giờ đây các nữ tu đã trở nên mạnh mẽ, kiên vững. Đức Thánh Cha nói, trong đêm đó, các chị đã mất tất cả, ngoại trừ Chúa và tình huynh đệ. Và từ hai điểm vững chắc này, các chị lại dũng cảm lên đường. Ban đầu, các chị định cư trong một nơi ở tạm thời, và 10 năm sau trận động đất, các chị quay trở lại tu viện được tái thiết và trùng tu. Bây giờ, cộng đoàn của các chị đang phát triển mạnh mẽ, bao gồm 12 nữ đan sĩ, tất cả đều trẻ. Đây là thông điệp mà các chị đưa ra cho mọi người. Khi đối mặt với những thảm kịch, cần phải bắt đầu lại từ Thiên Chúa và tình liên đới huynh đệ. Tôi cảm ơn các chị rất nhiều về điều này. Và Đức Thánh Cha khuyến khích các nữ tu đừng mệt mỏi khi trở nên sự hiện diện cầu nguyện và an ủi để hỗ trợ dân chúng đã bị thử thách nặng nề bởi kinh nghiệm khủng khiếp và vẫn cần được an ủi và khích lệ. Ngài cầu xin gương mẫu của chân phước Antonia giúp các nữ tu luôn là những người nữ khó nghèo, vui tươi vì tình yêu của Chúa Kitô. Ngài khuyên nhủ các nữ tu quảng đại gắn bó với ước muốn mà Chúa đã đặt trong lòng họ bằng cách sống đời thánh hiến hoàn toàn gắn bó với tin mừng.
Đức Thánh Cha tặng thiết bị y tế giúp Armenia chống lại COVID-19.
Vatican. Hôm Chủ nhật ngày 25 tháng 4, Đức Tổng giám mục Jose Betancourt, sứ thần tòa thánh tại Armenia, và cha Mario Cuccarolo, giám đốc Bệnh viện Công giáo Mẹ Đấng Cứu Độ ở Ashot, Armenia, đã làm phép một số vật tư y tế đã được Đức Thánh Cha Francisco tặng để giúp chữa trị cho bệnh nhân COVID-19.
Nghi thức được cử hành tại Cộng đoàn Công giáo Armenia ở Kanaka sau Thánh lễ Chủ nhật. Một xe cứu thương được trang bị những thiết bị y tế di động hiện đại nhất và một phòng cấp cứu chống COVID-19 đã được khai trương. Ban giám đốc Y tế Công giáo cũng đã mua thêm thiết bị y tế để kiểm tra và điều trị cho rất nhiều bệnh nhân bị nhiễm virus corona. Vào đầu năm 2020, bệnh viện đã nhận được những máy trợ thở do Caritas của Georgia và Armenia tặng. Các dụng cụ y tế đã được đưa đến Armenia nhờ sự hợp tác của Tổ chức Người Samaria Nhân Hậu, một tổ chức của Tòa Thánh chăm lo các nhu cầu nhân đạo, và Tòa Sứ Thần Tòa Thánh tại nước này. Bệnh viện Mẹ Đấng Cứu Độ ở Assos do các cha dòng Thánh Camilo điều hành. Từ hơn 25 năm nay, với tinh thần tận hiến, dòng đã chăm sóc và hỗ trợ các bệnh nhân ở vùng Nam Koska. Bệnh viện cung cấp và đảm bảo chăm sóc sức khỏe với chi phí tượng trưng cho những người có thể chi trả, còn những người không có điều kiện tài chính thì được chữa trị miễn phí.
Đức Thánh Cha tuyên phong một tín hữu dòng Ba Đa Minh bị mù vào thế kỷ thứ 14 lên hàng hiển thánh.
Vatican, ngày 24 tháng 4, Đức Thánh Cha đã tuyên phong chân phước Margherita di Castello, một nữ giáo dân dòng Ba Đa Minh người Ý, bị mù và khuyết tật, sống vào thế kỷ 14, lên hàng hiển thánh, theo quy trình được gọi là phong thánh tương đương, nghĩa là không cần phép lạ để một chân phước được tuyên phong hiển thánh.
Trong một cuộc tiếp kiến dành cho Đức Hồng Y Marcello Semeraro, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, Đức Thánh Cha đã cho phép mở rộng việc cử hành phụng vụ kính nhớ chân phước Margherita di Città di Castello và ghi ngài vào danh sách các thánh. Margherita sinh khoảng năm 1287 tại Metola, gần Urbino, bị mù bẩm sinh và bị cong cuộc sống nặng, do đó phải sống một cuộc sống khổ cực, giam mình trong một căn phòng để tránh khỏi ánh mắt của người đời. Năm 1303, cha mẹ Margarita đã bỏ rơi cô tại một đền thánh ở Città di Castello. Người dân địa phương đã tìm thấy cô và một gia đình đã nhận chăm sóc cho cô. Sau đó, Margarita tiếp xúc với dòng Đa Minh mới được thành lập và được nhận vào dòng Ba Đa Minh. Cô được nhận thu phục dòng Ba Đa Minh và mang nó suốt cuộc đời còn lại của mình. Để cảm ơn những người hàng xóm đã nuôi nấng mình, Margarita đã mở một ngôi trường nhỏ, nơi cô dạy các em những thánh vịnh mà cô đã học thuộc lòng và dạy dỗ các em trong đức tin Công giáo. Margarita qua đời năm 1320 khi 33 tuổi và được chôn cất bên trong nhà thờ. Sau đó, nhiều dấu lạ, phép lạ và chữa lành đặc biệt cũng như những hiện tượng thần bí khác được tin là nhờ lời truyền cầu của cô. Năm 1609, Đức Giáo Hoàng Phaolô V đã tuyên phong Margarita lên hàng chân phước theo tiến trình phong chân phước tương đương. Để được phong chân phước hay phong thánh tương đương, những vị được phong phải đáp ứng 3 tiêu chuẩn. Họ đã được tôn kính từ rất lâu, họ có danh tiếng vững chắc và lâu dài về nhân đức, và trong suốt thời gian dài, họ được tin là người truyền cầu của những phép lạ. Thánh nữ Margarita là một ví dụ về một phụ nữ của tin mừng, người đã có được kinh nghiệm sâu sắc về cuộc sống kết hợp với Chúa. Bệnh tật không ngăn cản Ngài sống một tình mẫu tử thiêng liêng đặc biệt. Ngày nay, tấm gương của Ngài thậm chí còn nhắc nhớ tầm quan trọng của việc chăm sóc người khác. Hơn nữa, đó là một lời kêu gọi hy vọng mạnh mẽ cho mọi hoàn cảnh thiệt thòi và đau khổ.
Các giám mục Pháp lên án vụ tấn công khủng bố ở Rambouillet,
Paris. Các giám mục Pháp chia buồn và lên án mạnh mẽ vụ tấn công khủng bố mới diễn ra vào chiều thứ Sáu ngày 23 tháng 4 đã cướp đi sinh mạng của một nữ cảnh sát 49 tuổi.
Sau cuộc tấn công hôm thứ Bảy 24 tháng 4, các giám mục Pháp đã lên tiếng bày tỏ nỗi đau đớn, xót xa, căm phẫn, nhưng cũng là sự kính trọng đối với lực lượng cảnh sát và tất cả những ai xây dựng hòa bình và hiệp thông. Trong một tuyên bố, Đức cha Claude Crépy, giám mục Versailles nói, đây là một vụ giết người hèn nhát, và một lần nữa khủng bố lại xảy ra trong nhà của chúng ta. Tôi muốn nhắc lại sự ủng hộ hết mình đối với những người chiến đấu không mệt mỏi chống lại tệ nạn này, đặc biệt là các cơ quan thực thi pháp luật của chúng ta. Tôi cũng muốn khuyến khích tất cả những người từ chối bạo lực hãy cố gắng trở thành những người xây dựng hòa bình và hiệp thông. Trên một tweet, Đức cha Éric de Moulins Beaufort, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Pháp, bày tỏ nỗi đau buồn lớn lao đối với vụ việc, đồng thời đảm bảo tình liên đới và gần gũi trong lời cầu nguyện của các giám mục với gia đình và tất cả các lực lượng cảnh sát. Theo điều tra ban đầu, hung thủ là người Hồi giáo 37 tuổi, quốc tịch Tunisia, nhập cư bất hợp pháp từ năm 2009, nhưng vào năm 2019 đã được cấp giấy phép tạm trú. Người này làm nghề lái xe giao hàng. Nữ cảnh sát Stephanie đã chết sau một vết đâm vào cổ và kẻ tấn công cũng đã bị cảnh sát bắt chết. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã lên án vụ tấn công. Chúng ta sẽ không dừng lại ở trong cuộc chiến kiên quyết chống lại chủ nghĩa khủng bố Hồi giáo. Ông Macron viết trên Twitter ngay sau khi nhận được tin về vụ việc. Trong những năm gần đây, Pháp đã hứng chịu làn sóng tấn công do các tay súng Hồi giáo hoặc các cá nhân thực hiện là những đối tượng bị ảnh hưởng, bị tiêm nhiễm tư tưởng thánh chiến cực đoan. Khoảng 250 người đã thiệt mạng trong các vụ tấn công này.
Giáo hội Anh kêu gọi các tín hữu trở lại nhà thờ.
London, kết thúc hội nghị thường niên, các giám mục Anh và xứ Wales cho công bố một thư mục vụ có tựa đề Ngày của Chúa. Trong thư, các vị mục tử khuyến khích các tín hữu tham dự thường xuyên thánh lễ Chúa Nhật, đề xuất một suy tư về những thách đố đang chờ đợi giáo hội sau một năm đại dịch.
Suy tư của các giám mục bắt đầu bằng việc tri ân tất cả các tín hữu Công giáo, những người trong trường hợp khẩn cấp về sức khỏe, đã thể hiện sự can đảm, quảng đại và lòng trắc ẩn. Các giám mục nhấn mạnh rằng, lòng quảng đại được thể hiện diễn tả một cách hùng hồn lòng thương xót, tình yêu và lòng trắc ẩn ở chính con tim Thiên Chúa. Nhiều người đã xúc động trước niềm vui được gặp gỡ Chúa Kitô trong những người nghèo, và nhiều người nghèo cũng đã xúc động vì niềm vui gặp gỡ nơi những giáo dân quảng đại. Tiếp theo, các giám mục hướng đến tương lai và những thách đố mà giáo hội Anh và xứ Wales phải đối diện trong thời kỳ hậu đại dịch, bắt đầu từ việc thực hành đức tin. Các giám mục nhìn thách đố theo ba hướng. Thứ nhất là những người sợ vào nhà thờ hoặc những người chỉ đơn giản đã mất thói quen đến nhà thờ. Thứ hai là những người trong thời gian đại dịch đã xem xét lại các ưu tiên trong cuộc sống của họ và đã quyết định giảm bớt các thực hành đạo đức. Và cuối cùng, các giám mục hướng đến những người trong năm qua đã khám phá ra giáo hội qua Internet và trên các phương tiện truyền thông. Để ứng phó với thách đố này, các giám mục tin tưởng rằng giáo hội có thể trông chờ vào các nguồn lực quan trọng là những kho tàng thực sự. Đó là các trường học và các hoạt động xã hội của các trung tâm giáo dục này. Thực tế, trong thời điểm khó khăn, các trường học đã đóng một vai trò thiết yếu. Các giám mục nhấn mạnh rằng, nhưng kho tàng lớn nhất là đời sống bí tích và trên hết là bí tích thánh thể. Thực tế, việc cử hành thánh lễ làm nên giáo hội, và đó chính là giáo hội trong hồng ân thánh thần đấng làm nên thánh thể. Là một yếu tố quan trọng của cộng đoàn giáo hội, thánh lễ đòi hỏi sự tham gia tích cực của chúng ta. Vì vậy, đối với các giám mục Anh và xứ Wales, ưu tiên trong những tháng tới là đưa thánh lễ Chúa Nhật trở lại trung tâm đời sống của các tín hữu bằng cách khuyến khích mỗi người tìm thấy vị trí của mình tại những buổi tụ họp cộng đoàn. Các giám mục kết thúc thư mục vụ bằng việc nhấn mạnh rằng nhiệm vụ của các vị mục tử là cố gắng trau dồi ý thức về ngày Chúa Nhật như một hồng ân hàng tuần của Chúa dành cho dân người. Và điều quan trọng mà các giám mục không thể bỏ qua đó là phải ý thức rằng thánh lễ Chúa Nhật là lương thực cho sứ vụ duy nhất được trao phó cho các vị.
Trong 4 ngày, 14 linh mục Ấn Độ chết vì COVID-19.
Mumbai. Trong tháng qua, giáo hội Ấn Độ đã mất ít nhất 20 linh mục do COVID-19. Và theo thông tin chính thức, chỉ từ ngày 20 đến ngày 23 tháng 4, đại dịch đã cướp đi sinh mạng của 14 linh mục.
Từ khi đại dịch bắt đầu cho đến nay, chưa bao giờ Ấn Độ phải đối phó với hoàn cảnh khó khăn như trong những ngày này. Các phương tiện truyền thông tràn ngập những cảnh đau buồn của các bệnh viện phải ứng phó với làn sóng lây nhiễm COVID thứ hai. Tình hình càng trở nên trầm trọng hơn do thiếu giường bệnh và các thiết bị y tế. Nhiều người chết do không có đủ oxy để thở. Đợt tăng đột biến trong những ngày qua trên thế giới đã thiết lập một kỷ lục toàn cầu về số ca lây nhiễm. Với gần 400.000 ca nhiễm mới mỗi ngày, Ấn Độ đã có tổng cộng hơn 16 triệu ca nhiễm, là nước đứng thứ hai sau Hoa Kỳ về tình trạng bi thảm của đại dịch. Theo báo cáo từ Bộ Y tế, với số ca chết gần 3.000 người mỗi ngày, đã đẩy tổng số ca tử vong do COVID của Ấn Độ lên tới gần 200.000 người. Cuộc khủng hoảng y tế cũng đã ảnh hưởng đến các dịch vụ liên quan đến các nghi lễ sau cùng. Các gia đình mệt mỏi chờ đợi hỏa táng người thân do các lò thiêu quá tải. Giáo hội Công giáo Ấn Độ bao gồm nghi lễ Latin, nghi lễ Đông phương Siro Malaba và Siro Malankara được phục vụ bởi 30.000 linh mục. 14 vị đã qua đời trong những ngày qua, trong số hơn 20 vị đã chết trong một tháng qua. Nạn nhân mới nhất của COVID-19 là cha Leo Thomas của Tổng giáo phận Nagpur. Vị linh mục 38 tuổi qua đời hôm 23 tháng 4 tại Bệnh viện Chúa Kitô ở bang Maharashtra, miền Tây Ấn Độ, một trong những bang bị ảnh hưởng nặng nề nhất của Ấn Độ. Ban sáng cùng ngày, cha Chittudas, 58 tuổi, thuộc giáo phận Dumka ở bang Jharkhand ở miền Đông Bắc Ấn, đã từ trần. Cùng ngày 23 tháng 4, ba linh mục dòng tên thuộc tỉnh dòng Madurai, Bombay, Karnataka cũng trở thành nạn nhân của COVID-19. Các cộng đoàn tu sĩ cũng bị thiệt hại nặng nề do đại dịch, với số tu sĩ bị nhiễm bệnh và thiệt mạng gia tăng.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 27 tháng 4 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Giáo hoàng và người trẻ.
Truyền thông và người trẻ tiếp theo.
Xin chào, chào mừng các bạn quay trở lại với chương trình Giáo hoàng và người trẻ với người dẫn là mình, Jen Kabul
và Trung Hưng.
Các bạn thân mến, các bạn đang nghe chương trình Giáo hoàng và người trẻ được phát vào 0 giờ 15 phút thứ ba hàng tuần tại vaticannews.va hay trên kênh Vatican News tiếng Việt tại YouTube.
Mời bạn cùng không gian tiếng nói và chia sẻ của Vatican News
và để tiếng nói của Đức Thánh Cha đồng hành với các bạn. Mọi người ạ, lại một tuần nữa chúng ta lại quay lại với chương trình Giáo hoàng và người trẻ và chúng ta đang cùng trò chuyện với nhau về truyền thông.
Và chúng ta đang dừng lại ở sự trách nhiệm của mỗi cá nhân khi sử dụng truyền thông đó các bạn.
Và tuần qua thì con cũng suy nghĩ khá nhiều về trách nhiệm đó thầy.
Ồ, bạn trẻ này đã cho thấy nhiều nỗi trăn trở rồi đó. Và đây có một cái gì đó giống như là dấu hiệu của tuổi tác. Mà đùa tí thôi chứ đây là cho thấy dấu hiệu của một cuộc trưởng thành đó nha.
Như tụi con hay nói là đây là quá trình dạy thì thành công đó thầy. Và con nhận ra là đôi khi trách nhiệm có khi nào là kỷ luật không? Vì không phải là trong mọi việc hay là mọi thời điểm á, mình cũng vui tươi, nhẹ nhàng rồi hành động cách yêu thương, nghĩ tới mọi người hay gọi là có tâm đó. Mà có khi là mình phải làm á, mình phải làm cái việc đó, cái xong rồi cứ nhiều việc mình phải làm vì cái trách nhiệm đó. Mình đâm ra là mình sợ cái từ trách nhiệm, bởi vì mình phải làm, phải nghĩ nhiều quá đi.
Nghe có vẻ như bạn trẻ này đang căng thẳng quá đó. Thì có tâm thì cũng phải có tầm chứ, phải không?
Hình như là thầy đi góp trong bụng con đó. Đúng là con thấy là mình cũng thiếu nhiều ở cái tầm lắm đó. Cái tư tưởng rồi lập trường vững vàng đó, mình chưa được rõ nét. Và chính cái mà mình chưa vững này á, có khi là hay bị những cái yếu tố bên ngoài lợi dụng rồi mình sa ngã đó. Đấy, chả thế mà có cái bài thơ gì mà sóng bắt đầu từ gió, gió bắt đầu từ đâu, khi nào ta yêu nhau, rồi các kiểu đó.
Ồ, hôm nay còn thơ thẩn rồi yêu đương á ta. Mà như người trẻ hay nói là tầm này yêu đương gì đó.
Đó, nhầm. Ý con là kiểu như là sóng đấy, nó to như thế thì cũng bắt đầu từ những cơn gió thôi. Rồi chúng con, những người trẻ đó, đang cái tuổi mà rèn luyện để mà lập thân lập nghiệp đó, mà không có cái sự vững vàng ở tư tưởng rồi suy nghĩ ấy, thì sóng to ngoài kia nó quật cho tơi bời, xong rồi lại thành chiếc thuyền ngoài xa đó.
Ồ, mà nói tới tư tưởng vững vàng á, thì không biết các bạn trẻ của chúng ta có bị hay là thấy không, là mình thấy nói về truyền thông có một sự dẫn dắt từ mạng truyền thông đó. Biết bạn trẻ có để ý không?
Thầy thử nói rõ hơn được không?
Như Ducat nói và mình cũng thấy đó, là người ta có thể níu kéo người khác khỏi cuộc sống thực tế nè. Rồi các nhà cung cấp truyền thông có thể khai thác phương tiện truyền thông bằng cách cố ý làm cho người dùng thành người nghiện chẳng hạn. Và các phương tiện truyền thông ngày càng trở nên bị thương mại hóa đó.
Ừ, đúng thầy. Cái được tự do sử dụng, xong rồi lại dùng cái tự do đó để bị lệ thuộc, trớ trêu ha.
Đó, mình mà không trách nhiệm với ngay cả bản thân và với thời gian và với những điều mình quan tâm á, thì lại bị lái ngay sang điều khác. À, đúng rồi, khi mà nói về truyền thông thì mỗi người cần có trách nhiệm với chính bản thân mình. Rồi chúng ta biết về sự thương mại hóa nè, rồi nội dung, rồi chúng ta nói về nhà mạng không bảo mật cái những thông tin của người dùng. Và hôm nay chúng ta đến với những vấn đề liên quan đến môi trường truyền thông.
À, môi trường truyền thông. Cái này thì chúng con cũng có suy nghĩ đấy. Vậy thì mời thầy và mọi người cùng nghe xem là các bạn sẽ nghĩ thế nào là một môi trường truyền thông lý tưởng mà các bạn mong muốn hay là hướng tới đó. Và những cái vấn đề hay là những hiện tượng mà gọi là lạm dụng mạng như thế thì các bạn sẽ nghĩ gì nhé?
Cho dù ở bất kỳ thời đại nào thôi thì cái cách truyền thông lý tưởng nhất vẫn là có một cái sự tương tác giữa người làm truyền thông và người được truyền thông.
Nó phải là những cái mà nó phải đem lại cho mình nhiều lợi ích hơn là về mặt hại.
Nó đem lại giúp chúng ta những cái tin tức cập nhật mới, tế chuẩn xác, và nó cũng có một cái phần nào đó tích cực cho mình nữa.
Nói lên những câu chuyện của công chúng, từ công chúng mà ra, chứ cũng chẳng phải là câu chuyện của cá nhân người làm cả.
Theo mình nghĩ thì truyền thông lý tưởng là mọi người phải có một cái tự mỗi người phải trở lên lý tưởng trước thì mới tạo ra được một môi trường truyền thông lý tưởng, tạo lên một cái gì đó chân thực và kiểu như là không ai làm nó vì một lợi ích cá nhân của mình.
Thế những cái như kiểu fake news hay là về youtuber câu view các thứ thì là những cái đấy, thì những mạng xã hội chúng ta cũng cần phải có những cái chế tài cho họ để giảm thiểu đi,
có một cái chế tài gì đấy để mà lôi chúng nó vào gồm hết, không để chúng nó láo loạn hết cả lên.
Để cho họ có thể là tạo điều kiện cho họ có thể có những người giúp đỡ họ để về mặt lên ý tưởng hay là lên là content hay như nào, làm lại cho họ để họ có một môi trường phát triển lành mạnh hơn, hoặc là xóa luôn kênh để tránh những ảnh hưởng tổn hại cho những người mà bị gọi là truyền thông bẩn dây vào.
Tất cả chúng ta đều cùng phải cố gắng tăng cái sự hiểu biết của mình thôi.
Wow, đúng là nhắc đến lý tưởng ở đây đó, nên mình thấy các bạn trẻ của chúng ta có nhiều điều mong đợi đó. Nào là sự thật nè, rồi sự nhanh nhẹn của cập nhật, rồi giá trị của thông tin, rồi còn phải mang được tiếng nói của công chúng, mà giờ là còn truyền đạt thu hút nữa nha. Nhưng quan trọng là mỗi người phải có lý tưởng, đó là phục vụ công ích đó.
À, cái câu trả lời cuối cùng của bạn đó, con thấy với con rất là deep, rất là sâu sắc đó. Và con nghĩ là chắc là các bạn ra truyền thông, ra biển truyền thông nhiều quá, sóng to gió lớn cỡ nào rồi cũng thấy hết trơn đó. Và nên là đúng rồi, chúng ta phải đòi hỏi một cái môi trường lý tưởng như thế chứ. Và mình muốn nhấn mạnh rất mạnh mẽ nhá, đó là
những điều trong Ducat có nói thế này nè. Tình trạng xem thường giá trị tính dục con người, đặc biệt là sự phát tán các nội dung khiêu dâm trẻ em, là một sự lạm dụng nghiêm trọng mà những người có trách nhiệm cố ý làm ngơ phải chịu tội nặng, cũng như không thể chấp nhận được tất cả các hình thức quấy rối và tấn công hệ thống thông tin máy tính bằng khả năng sử dụng Internet một cách nặc danh đang trở nên lan rộng, liên quan đến các mối nguy hiểm của các công ty như Google và Facebook, và ngay cả những dữ liệu của chính phủ có thể lạm dụng thông tin dữ liệu.
Và ở đây con muốn trích là Ducat có khuyên chúng ta là điều quan trọng là không nên để lộ bất cứ điều gì về bản thân trên mạng và không sử dụng điện thoại thông minh để tự chụp hay là tải hình ảnh riêng tư kín đáo nào.
À, ở đây thì mình nhớ đến ông bà ta đó thường nói đó là đẹp khoe xấu che, còn chúng ta với mạng xã hội và người trẻ đó hay nói không ai xấu hết cả, chỉ cần người chụp có tâm thôi.
Không, rồi chỉ cần cái app xịn nữa, cái này con đồng ý.
Đúng thiệt là chia sẻ hình ảnh và giúp tương tác với nhau á, không gì là xấu cả. Nhưng mà có lẽ người trẻ chúng ta cần giới hạn nào để bày tỏ chính mình và người khác thì có lẽ người trẻ chúng ta cần chú ý đó ha.
Dạ đúng đó thầy, khoe quá rồi hóa ra là thành đề tài để công chúng bàn luận ném đá là toang đó thầy.
Thế nên ở đây người trẻ chúng ta hãy xem xét xem việc dùng Scandal giúp mình nổi tiếng có là nên không đó nha.
Mà con nghĩ là chỗ này là không chỉ riêng người trẻ đâu, mà tính ra là khó lắm thầy, không đùa đâu. Tại vì tụi con hay là mọi người mà dùng mạng, mọi người rất thích nhiều tương tác, rồi gọi là active đó. Nhưng mà càng nhiều tương tác thì càng trở thành con mồi. Tại vì chưa kể là nhiều người như là họ kinh doanh online đó, rồi các thứ hơi là rối não đó.
Mình nghĩ chúng ta có thể lướt qua không bấm xem hay tương tác với những cái nội dung đó, thì thuật toán sẽ biết chúng ta không quan tâm rồi không hiện nội dung tương tự này nữa, hay chúng ta nhấn vào nút báo cáo hoặc là chặn luôn đôi khi cũng được đó ha.
Đúng, con cũng thấy đúng. Chúng ta phần nào thì vẫn có thể hành động ngay với nó, rồi không có cầu thì khi mà chúng ta không có cầu thì sẽ không có cung thầy giờ.
Đó, đây là hành động gọi là tức khắc nhé, còn lâu dài thì các thị trường cần tự do nhưng mà cũng cần phải có các tiêu chí đạo đức được đặt ra. Những người cung cấp quyền truy cập nè, rồi các dịch vụ và các diễn đàn, và hơn bao giờ hết cần phải chấp nhận các tiêu chuẩn đạo đức về công ích và sự phát triển của con người.
Con thấy ở đây có điểm hay nè thầy, đó là cần có các quy chuẩn về mặt đạo đức về phía các nhà cung cấp, và chính khi mà họ áp dụng về phía họ thì các nội dung sẽ được quản lý chặt chẽ hơn và có những cái phương pháp giải quyết các vấn đề phát sinh trong mạng truyền thông nhanh chóng và kịp thời hơn, nhất là những cái hành động của họ dựa trên các quy chuẩn đạo đức nữa.
Đúng rồi đó bạn trẻ, vì chúng ta đâu thể cứ nói đó là thị trường tự do là tự do, muốn làm gì thì làm, vì họ là nhà cung cấp sản phẩm thì khi sản phẩm có vấn đề thì họ phải chịu trách nhiệm. Thế nên theo mình nghĩ trên hết đúng là phải có các tiêu chí đạo đức như bạn trẻ vừa nói đó, thì nó sẽ hướng dẫn, nhất là hướng tới lợi ích phổ quát cho tất cả mọi người đó.
Cái tiêu chí đạo đức là con đọc được ở trong Ducat đó thầy. Và hôm nay thì con cũng cảm thấy là mình biết thêm được khá khá, và con cũng thấy là mình được sáng tỏ ra nhiều vấn đề rồi đó.
Ồ, vậy cảm ơn bạn trẻ nhiều nha. Vâng, các bạn thân mến, chúng mình hy vọng những đề tài về truyền thông và người trẻ sẽ giúp cho các bạn hiểu hơn về truyền thông và những hành động của chúng ta, những người sử dụng chúng và cả phía bên nhà sản xuất nữa đó.
Nghe tới đây có vẻ là chủ đề về truyền thông và người trẻ sẽ kết thúc và chúng ta sẽ sang chủ đề khác vào tuần sau đúng thầy?
Hình như tuần sau chúng mình vẫn còn tiếp tục một số nữa về chủ đề này đó phải không?
Vậy thì thầy có thể bật mí là mình sẽ nói về chuyện gì nữa không, ở trong truyền thông nữa không?
Ồ, có lẽ hồi sau sẽ rõ.
Ok, vậy thì chúng mình mong gặp lại các bạn vào tuần sau nhé.
Và chương trình Giáo Hoàng và Người Trẻ rất mong muốn nhận được những câu hỏi và chia sẻ của các bạn nghe đài.
Xin gửi thư về cho chúng tôi qua địa chỉ email giaohoangvanguoitre@gmail.com hoặc nhắn tin cho chúng tôi qua trang Facebook Vatican News tiếng Việt.
Hẹn gặp lại các bạn vào thứ ba tuần tới.
Xin chào và hẹn gặp lại.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Gương chứng nhân.
Hành trình tái sinh của ông Franco Di Nucci từ tội phạm trở thành nhà giáo dục các tù nhân.
Ngày nay ông Franco Di Nucci, sinh năm 1964, là một nhà giáo dục của cộng đoàn John 23. Nhưng trước đây cuộc đời của ông là một cuộc đời tan vỡ và tù tội. Ông đã bị bắt vì buôn bán vũ khí quốc tế. Nhưng nhờ có cộng đoàn John 23, cuộc đời của ông đã trải qua một ngã rẽ bất ngờ. Những năm tháng tù tội đã xa rồi, và bây giờ ông là một con người khác. Trong một cuộc phỏng vấn, ông Di Nucci nói rằng một cuốn sách sẽ không đủ để nói lên cuộc đời tôi, nhưng tôi có thể đảm bảo với bạn rằng trong tất cả những gì tôi đã làm, tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự lựa chọn của mình. Tôi xuất thân từ một gia đình nghèo nhưng trung thực. Tôi là con út trong gia đình có 3 người con. Một trong số đó bị khuyết tật nặng và qua đời năm 13 tuổi, khi tôi lên 7. Mặc dù khi đó còn rất nhỏ, nhưng anh trai đó là nguyên nhân khiến tôi xấu hổ. Mẹ tôi sinh tôi khó khăn và người ta phải dùng những thủ thuật y khoa. Tôi vẫn còn những vết sẹo trên đầu. Đầu tôi quay cuồng một chút và mẹ tôi làm theo lời khuyên của bác sĩ nhi khoa. Cứ sau 45 phút vào ban đêm và ban ngày lại quay cái đầu của tôi. Đôi khi bố mẹ tôi nói với tôi rằng tôi đã ra đời do sự nhầm lẫn 11 tháng sau chị gái tôi. Mặc dù tôi thấy rằng họ yêu tôi, tôi đã sử dụng cụm từ đó theo một cách nào đó để nói: à, tôi được sinh ra bởi một sai lầm, vì vậy tôi sẽ cho thấy tôi là ai. Và tôi thích thú khi thấy mẹ tôi lo lắng đợi tôi bên cửa sổ khi tôi trở về trễ vào ban tối. Tôi là một đứa trẻ quá hiếu động, nhưng vào thời của tôi không có những hỗ trợ tâm lý như ngày nay. Mọi người bảo tôi ở yên, nhưng tâm trí và hành động của tôi đang bay với tốc độ cả ngàn cây số mỗi giờ. Và sự đặc biệt này của tôi đã đặc trưng cho cả cuộc đời tội phạm của tôi lẫn cuộc đời của ngày hôm nay. Trong đó, tôi cố gắng giúp đỡ những người có hoàn cảnh giống tôi. Khi học xong trung học cơ sở, Franco bắt đầu làm việc trong một cửa hàng bán đồ thể thao vì anh muốn tự lập. Anh ước mơ trở thành một luật sư để chống lại những bất công và tham dự các lớp học buổi tối. Nhờ đó tốt nghiệp là ngành khảo sát địa lý. Nhưng Franco gần gũi với sự ác hơn. Anh làm bất cứ điều gì sai trái. Anh luôn chọn làm bạn với những người ăn chơi, liều lĩnh, hoang đàng. Trong thời gian diễn ra cuộc trưng cầu dân ý về phá thai và ly hôn, ông đã xuống đường và thu thập các chữ ký ủng hộ. Sau khi làm việc trong cửa hàng bán đồ thể thao, Franco bắt đầu giao dịch với các quán bar và các trò chơi cờ bạc. Ông kể, tôi đã kiếm tiền trong thời gian đó. Một ngày nọ, một người phụ nữ với 2 đứa trẻ dừng lại trước cửa quán bar của tôi và nói với tôi: vì anh mà chúng tôi đã mất tất cả, bởi vì chồng tôi đã đến chơi tất cả mọi thứ ở đây. Nhưng điều đó không ảnh hưởng chút nào đến tôi. Tôi thậm chí còn không biết người chồng đó là ai. Tôi biết điều đó là sai, nhưng tôi không quan tâm. Sau đó, Franco đã kết hôn và có 2 người con mà ông xem như cách xoa dịu sự trống rỗng trong tâm hồn. Nhưng những đứa con của ông lớn lên và đi theo con đường khác với con đường ông tưởng tượng dành cho họ, và cuộc hôn nhân của ông kết thúc. Thế là những gì giữ cho ông khỏi trượt dốc đã không còn. Ông lao vào sử dụng chất kích thích, buôn bán vũ khí và xe hơi công suất lớn ở Albania. Một tình tiết đã thay đổi cuộc sống của Franco. Một lần khi đang giao hàng, ông chú ý đến tấm vải trắng che xác một con nghiện vừa bị bắn chết. Ông chia sẻ, tôi sẽ không bao giờ biết liệu anh ta có bị giết bằng vũ khí của tôi hay không. Nhưng cứ như thể có một cái gai đã găm vào cạnh sườn. Tôi đã không giao hàng. Tôi dừng lại trước một nhà thờ và một lời cầu nguyện dâng lên từ trái tim tôi. Chúa ơi, hãy ngăn con lại bởi vì con sẽ không bao giờ dừng lại. Sáng hôm sau, tôi bị bắt vì tội buôn bán vũ khí quốc tế. Trong tù, Franco gặp một tình nguyện viên từ Cộng đoàn Giáo hoàng Gioan 23 và nhờ người này, ông bắt đầu hành trình nhìn lại cuộc đời mình. Ông hiểu rằng không phải tất cả đã mất, bởi vì nếu muốn, ông luôn có cơ hội thứ hai. Ông Franco chia sẻ, tôi bắt đầu cảm thấy tự do vì tôi không còn là nạn nhân của tội lỗi của tôi nữa. Tôi không thể nói rằng tôi đã phải chịu đựng sự giam cầm. Tôi luôn nghĩ rằng tôi ở trong tù là đúng vì những gì tôi đã làm. Cuộc gặp gỡ với những người bạn của Cộng đồng Giáo hoàng Gioan 23 là khởi đầu cho sự hồi sinh của tôi. Franco đã tham gia 4 năm vào dự án Cộng đồng Giáo dục cho tù nhân, nơi các tù nhân đã hoàn thành bản án của họ, thực hiện tiến trình vừa nhận thức về tội ác đã làm, vừa được phục hồi trong ánh sáng của đức tin Kitô giáo và chuẩn bị để trở lại xã hội thông qua công việc. Ở đó, ông đã gặp những người đã ôm lấy con người ông với tất cả những điều xấu xa của ông, lắng nghe và đồng hành cùng với ông. Mỗi sáng, họ đọc một đoạn trong phúc âm với lời chia sẻ của cha Benji, một con người vĩ đại mà từ đó ông Franco học được rằng con người không phải là sai lầm của mình. Bây giờ Franco Di Nucci phụ trách cộng đồng giáo dục cho tù nhân Hai Thánh Phêrô và Phaolô ở Vasto, miền Abruzzo, nơi ông ấy sử dụng những gì chính ông học được một cách đau đớn. Ông chia sẻ, khi họ yêu cầu tôi chịu trách nhiệm về nơi này, tôi sợ mình không xứng đáng. Trên đường đi, tôi nhận ra rằng Chúa không chọn những người có kỹ năng, mà ban kỹ năng cho những người đã chọn. Và vì vậy, một người như tôi, có một gia đình tan vỡ, đã trở thành cha của nhiều người mãn hạn tù, những người đã chọn để thay đổi cuộc sống của họ. Cái chết không bao giờ có tiếng nói quyết định, được thể hiện qua câu chuyện của Franco Di Nucci, người với trái tim đầy lòng biết ơn, tự coi mình là người được sống lại. Ông nói, sự sống lại là gì? Nó là một cái gì đó có thể được trải nghiệm trong cuộc sống hàng ngày. Tôi coi mình là một người được hồi sinh. Điều ác tôi đã làm đã khuất phục tôi. Điều lành tôi gặp đã khiến tôi tái sinh.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.